Ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình Học Kinh Thánh. Và hôm nay chủ đề của chúng ta đó là tiếng kêu trong đồng vắng phần thứ 2. Trong những ngày qua chúng ta cũng có học một số, nhưng mà tôi nhắc lại cái câu gốc. Đó là Esai 40 câu 3 có tiếng kêu rằng: hãy mở đường trong đồng vắng, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang. Mục đích của chúng ta ở trong Esai 40 câu số 4: mọi nơi sũng thấp sẽ được nâng cao lên, mọi núi, mọi gò sẽ bị hạ xuống, các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng, các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội. Chúa ngày muốn chuẩn bị dân Baptist để làm công việc của Chúa, để san bằng. Và đây không phải là san đường, mà là san mỗi tấm lòng của chúng ta. Và Chúa ngày muốn vào bằng đường cái, ngày muốn vào để chiếm trọn đời sống của chúng ta cho Chúa. Và suốt trong một thời gian rất là dài, khoảng 400 năm, thì Đức Chúa Trời đã yên lặng, và dân Israel họ không có nhận được cái tín hiệu từ nơi Chúa. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Ngài đã chuẩn bị gia đình của ông Sacheri và Elizabeth, giống như bài học chúng ta học vừa rồi. Và ông Giang Baptist đã được sinh ra đúng vào thời điểm của Đức Chúa Giêsu, để ông trở nên một người chuẩn bị cho Chúa, dọn đường cho Chúa và làm cho lòng của dân sự Chúa được sẵn sàng tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ là đấng Messiah, là đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa rất là nhiều trong các tiên tri. Và Chúa Ngài muốn cho điều này được thực hiện qua dân Baptist và chức vụ của ông. Và đây cũng là thời điểm mà Ngài cũng muốn dấy chúng ta lên trở nên những tiếng kêu trong đồng vắng. Khi chúng ta nhìn những cái hoàn cảnh hiện tại, chúng ta thấy dường như là thế giới đang sơ sát, đang đau khổ. Và có những con người họ không có biết hướng để đi. Nhưng mà với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh và lời của Đức Chúa Trời, Ngài cho chúng ta bài học này đúng thời điểm này rất quan trọng. Xin Chúa Ngài chuẩn bị lòng của chúng ta để hầu cho lòng của chúng ta chào đón sự bày tỏ của Ngài qua lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta là những con người để chuẩn bị cho Chúa một dân sẵn lòng, không phải là ngồi đó để chờ Chúa đến lần thứ hai, nhưng mà để cho tin lành của Chúa được rao ra. Và chúng ta thấy Chúa Ngài dùng ông Giám Bất Tiết rất là đặc biệt. Ông là người mà bắt đầu chức vụ trong đồng vắng, và Chúa đã sức dầu cho ông để ông được cái quyền phép của Chúa, giống như tiên tri Eli, để đem lòng con trở lại cùng cha, đem lòng dân sự trở lại với Đức Chúa Trời. Vì ngày hôm nay chúng ta nhìn vào thực tế, chúng ta thấy con người ở trong sự nổi loạn, và trong mỗi chúng ta nó có một cái sự nổi loạn, nó muốn chống lại. Cái nên đó là lý do chúng ta phải có lời của Đức Chúa Trời, chúng ta phải ở trong sự cầu nguyện, chúng ta được nhắc nhở để cái bản ngã này nó bị hạ xuống, và Chúa Ngài mới có thể hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Và nhìn chúng ta thấy có rất là nhiều thanh thiếu niên đang tham dự vào sự chống đối, không còn coi những người có thẩm quyền là gì cả, ngay cả cha mẹ cũng không coi gì cả. Cho nên đây là thời điểm chúng ta nhờ Thánh Linh của Chúa để dấy lên những tấm lòng cầu nguyện, dấy lên những con người có đời sống để chuẩn bị và được Chúa sử dụng trong những ngày cuối cùng này. Và tôi tin là Chúa Ngài sẽ trở lại, nhưng mà trước khi Ngài trở lại sẽ có một cơn phấn hưng toàn cầu, và tùy thuộc vào lòng của chúng ta. Chúng ta không biết khi nào Chúa đến, nhưng mà chúng ta hãy chuẩn bị để Chúa sử dụng chúng ta và cứu một số lượng rất là lớn trên toàn cầu trước khi Chúa trở lại, trước khi trái đất này bị giao cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời và bị giao cho Antichrist là Satan. Cho nên chúng ta phải nhờ Chúa để làm công việc của Ngài hết lòng, hết sức của mình trong những ngày cuối cùng này. Và khi ông Giăng chuẩn bị như vậy để cho sự hiện đến của Chúa, và con người đã nhận được sự thăm viếng của thiên đàng. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài đã mang thiên đàng trở lại trần gian. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học nhiều hơn. Và bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng có rất là nhiều người đã đến để chịu báp têm bởi Giăng. Và chúng ta thấy Giăng là một người, ông ăn mặc nó khác thường. Và ông ăn uống cũng khác thường. Vì cớ Ngài kêu gọi ông và Ngài ban cho ông một cái sứ mệnh, Ngài ban cho ông một cái đời sống để tập trung vào sự giảng dạy của ông, sự kêu gọi của ông vào dân sự của Chúa để lòng của họ trở lại ăn năn và chuẩn bị cho sự hiện đến của Đức Chúa Jesus Christ. Và chúng ta thấy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 4 phần A, vả Giăng mặc áo bằng lông lạc đà, buộc dây lưng bằng da. Ở trong các vua nhì đoạn 1 câu 8, chúng ta sẽ thấy tiên tri Eli, ông cũng mặc áo bằng lông. Chúng thưa rằng người đó mặc áo lông và thắt dây lưng bằng da, vua nói rằng ấy là Eli, người Thi-sê-bê. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách ăn của Giăng ở trong câu số 4 phần B của Ma-thi-ơ đoạn 3. Ăn thì ăn những châu chấu và mật ong rừng. Châu chấu ở trong Lê-vi-ký đoạn 11 của 21, chúng ta thấy là Chúa cho phép có một số loại có thể ăn được và ông Giăng Baptist đã làm điều đó. Chúng ta có thời gian chúng ta sẽ đọc câu 22 nữa để chúng ta thấy rằng đây là những điều Chúa cho phép ông Giăng ăn. Và mật ong rừng ở trong Sáng Thế Ký đoạn 43 câu 11 phần B thì chúng ta thấy ông Jacob hay là gọi là Israel, khi mà ông đã nghe tin về Joseph và sau đó thì ông kêu gọi rằng bây giờ hãy lấy những cái thổ sản quý nhất của xứ để đem đến để dâng làm của lễ cho Joseph, vì cớ ông là một người lãnh đạo tể tướng trong xứ Ai Cập. Và Kinh Thánh ghi lại rằng đoạn Israel cha các anh em nói rằng hãy lấy trong đồ hành lý những thổ sản quý nhất của xứ ta, một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và mục dược, phi tử và hạnh nhân đem dâng cho người đó làm của lễ, vì lúc đó họ chưa có nhận ra rằng Joseph là con của Jacob. Và bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi đời sống của Giăng Baptist với sự vận hành của Đức Thánh Linh qua chức vụ của ông như thế nào. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 5, bây giờ dân thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người. Chúa thu hút họ để cho họ đến để nghe cái sứ điệp của Chúa. Và đây là điều để Chúa Ngài cũng giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta đang sống trong thời kỳ của Đức Thánh Linh, cho nên hãy chuẩn bị cuộc đời của mình để Chúa Ngài sử dụng chúng ta và Ngài thu hút những người khác và đưa vào trong sự hầu việc Chúa của chúng ta để họ nghe được những cái sứ điệp mà Chúa đã đặt ở trong lòng của chúng ta. Khi nên có tấm lòng chuẩn bị, Ngài sẽ ban cho sứ điệp. Có sứ điệp, Ngài sẽ chuẩn bị cho chúng ta nơi để giảng sứ điệp đó. Vì ngày hôm nay có một điều nhiều khi chúng ta rất là mong muốn hầu việc Chúa, nhưng mà chúng ta không có chỗ, cho nên có nhiều người đi giành chiên của người khác hay là đi dụ dỗ người khác để họ có tham dự với mình. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy đời sống của Giăng Baptist, ông được sự vận hành của Đức Thánh Linh, sự sức dầu của Ngài, và Chúa đã kéo những người đó vào để nghe, ngay cả ông ở trong nơi đồng vắng. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học về đồng vắng nhiều hơn, nhưng mà ở đây tôi sẽ đi sát bài vì chúng ta không có nhiều thời gian. Và tất cả những người đó, Kinh Thánh ghi là đều đến cùng người. Câu số 6, vả khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Lễ báp têm là một lễ rất là quan trọng. Và ở đây, ông Giăng Baptist được Chúa kêu gọi để giảng về đấng sẽ đến và làm báp têm cho họ, để họ xưng tội và họ chuẩn bị tấm lòng để đón Đức Chúa Giê-xu. Và một điều mà ông dạy cho người ta đó là phải xưng tội của mình rồi mới chịu báp têm, có nghĩa là nhận chìm dưới sông Giô-đanh. Rất dễ chúng ta bỏ quên cái điểm vô cùng quan trọng, đó là xưng tội. Nhiều khi tôi thấy nhiều người dạy giáo lý cho người ta, xong rồi bắt đầu là đến làm lễ báp têm thì mình nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ. Nhưng mà điều quan trọng ở đây, họ phải công khai cái tội lỗi đó ra. và Chúa Ngài muốn cho họ để làm điều này. Và chúng ta thấy khi mà dân ông nhận lấy cái sứ mạng của Chúa như lửa để đốt cháy trong ông, và ông sống cho sứ điệp đó, ông giảng cho sứ điệp đó. Đây là điều Chúa Ngài mong muốn chúng ta trong những ngày cuối cùng này. Vì có rất là dễ chúng ta học rất là nhiều, nhiều khi lòng của chúng ta có cảm động, nhưng mà chúng ta lại không có đi theo cái điều mà Chúa kêu gọi. Sáng nay, khi tôi nói chuyện với một người đó hỏi tôi rằng là tôi có biết cái sự kêu gọi của Chúa cho tôi không? Thì tôi nói rằng có, vì cớ tôi đã thấy một khải tượng. Đó là tôi thấy một cơn lốc nó đến rất là lớn. Và sau đó thì tôi nghe có cái tiếng phán rằng hãy chuẩn bị cho ta một dân sẵn lòng vì ta sẽ đến mau chóng. Và từ khi mà tôi nhận được điều đó và tôi cầu nguyện thì tôi đi theo hướng đó. Là tôi luôn luôn nhờ Chúa để giúp cho lòng con dân của Chúa trở lại với Đức Chúa Trời, trở lại với lời của Ngài. Tôi không kéo bất cứ người nào theo tôi. Tôi cũng không tạo ảnh hưởng bất cứ nơi nào. Tôi chỉ nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời để làm theo cái điều mà Chúa kêu gọi tôi. Cho nên xin Chúa đặt trong lòng của anh em biết được Chúa kêu gọi mình điều gì, thì mình sẽ làm tốt cái vấn đề đó. Và đây chúng ta sẽ coi những người họ đến với dân, họ là ai. Thứ nhất là đoàn dân. Chúng ta thấy Kinh Thánh rất là hay khi ghi hai cái chỗ. Một là đoàn dân và ông Giăng Baptist, ông nói với họ trong Luca đoạn 3 câu 7. Vậy dân nói cùng đoàn dân đến để chịu mình làm phép tem rằng hỡi dòng dõi rắn lục, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn thạnh nộ ngày sau? Và trong cái phần của Matthew thì ông ghi là những người Pharisee và Sadducee, đó là những người mà dân nói. Nhưng mà khi tôi học thì ở đây là điều để Chúa bày tỏ, và qua những câu Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy được cái điều Ngài cho chúng ta biết chúng ta là ai. Ở trong Luca đoạn 3 câu 10 câu 11, chúng bèn hỏi dân rằng vậy thì chúng tôi phải làm gì? Người đáp, ai có hai áo hãy lấy một cái cho người không có, và ai có đồ ăn cũng nên làm như vậy. Chúa Ngài muốn cho những người thật sự ăn năn tội của mình, trở lại với Chúa, chịu báp têm thì sẽ được học tập để đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Học tập để bày tỏ con của sự sáng, học tập để bày tỏ con của Đức Chúa Trời. Bày tỏ mình thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời, mà những người đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời là những người quan tâm đến người khác, yêu thương người khác, muốn san sẻ những điều mình có cho người khác. Và ngày hôm nay chúng ta thấy chúng ta đang sống trong một thế giới rất là ích kỷ, muốn tất cả là về phần mình. Ngay cả cái lời cầu nguyện, chúng ta cũng cầu nguyện cho mình nhiều hơn là cầu nguyện cho người khác. Rồi nhiều khi chúng ta nghĩ cho mình nhiều hơn chúng ta nghĩ cho người khác. Đây là điều để cứ bước, và chúng ta thấy khi mình bước vào trong nước trời thì mình sẽ sống theo ý muốn của Chúa. Và ông dân đã dạy cho những người đến với ông để nhận lấy báp têm. Và bây giờ những người thâu thuế thì họ hỏi ông, ở trong câu 12 cũng có những người thâu thuế đến để chịu phép báp têm. Họ hỏi rằng, thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Người nói, đừng đòi chi ngoài số luật định. Chúng ta thấy cái sự dạy dỗ cho từng người và những cái công việc hay là cái chức vụ hay cái đời sống nó khác nhau. Những người thâu thuế trong thời điểm bây giờ rất là tàn ác. Có nghĩa là họ luôn luôn bắt ép người khác hay là đóng thuế. Ví dụ bây giờ luật của nhà nước lúc đó kêu đóng là 5 đồng thì nhiều khi họ bắt phải đóng 7 đồng hay là 10 đồng. Để chi? Để họ bỏ tiền túi riêng. Và chúng ta thấy Sa-chê là một người thâu thuế. Khi ông trở lại với Chúa là ông đã đền bù lại hết tất cả những cái gì mà ông đã làm thiệt hại những người khác. Cho nên ở đây những người thâu thuế trong thời điểm bây giờ làm thiệt hại đến rất là nhiều người, và người ta rất là ghét những người thâu thuế trong thời điểm bây giờ. Và đây Chúa Ngài cho họ có cái sự hướng dẫn qua Giăng Baptist, và họ biết họ phải sống như thế nào để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Có nghĩa là phải vâng theo luật định mà chính quyền đã đề ra, chứ không có làm theo ý riêng của mình. Ngày hôm nay rất là dễ chúng ta muốn hầu việc Chúa, và nhiều người đến với chúng ta hỏi chúng ta nói, ôi tôi cũng không biết nữa, tôi không biết làm sao hết. Là vì cớ sao? Chúng ta không có thật sự để học tập lời của Đức Chúa Trời một cách cẩn thận, vì chính khi chúng ta học rồi, nó nằm trong lòng của chúng ta, thì Chúa Ngài bắt đầu sử dụng cái đó. Còn cái nào nó nằm ở trên đầu của chúng ta, thì có thể chúng ta nhớ, có thể chúng ta quên. Mà nếu chúng ta nói từ nơi đầu của chúng ta, nó đến cái đầu của người khác. Nếu chúng ta nói từ tấm lòng của chúng ta, nó đến tấm lòng người khác. Nếu chúng ta nói trong sự sức dầu của Đức Thánh Linh, thì nó sẽ đến trên tâm linh của người khác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết lời của Ngài rất quan trọng. Và hãy học cho mình trước. Hãy học để nhờ Chúa làm theo lời của Chúa dạy trước. Thì chính cái quyền năng và sự sức dầu, khi cái sự vâng lời nó có sự sức dầu, nó có phần thưởng. Và đây chúng ta thấy quân lính họ đến thì họ làm gì trong câu 14? Quân lính cũng hỏi rằng, còn chúng tôi phải làm gì? Người nói, đừng hà hiếp, đừng phỉnh gạt ai hết, nhưng hãy bằng lòng về lương hướng mình. Lúc đó, quân lính có thể là người La Mã, hay là có thể là những người Do Thái họ làm lính cho người La Mã. Cho nên lúc đó những người lính cũng rất là hung dữ. Nhưng mà ở đây khi đến thì ông đã hướng dẫn họ sống theo cách của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta bất cứ đang ở trong cái hoàn cảnh nào, công việc nào, thì Chúa Ngài muốn cho chúng ta sống theo cách của thiên đàng. Và trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ học thấy Chúa Đức Chúa Giêsu Ngài dạy xa hơn, và những điều Chúa dạy rất là ích lợi cho chúng ta. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ được học tập. Và bây giờ chúng ta sẽ coi những người đó họ đến họ xưng tội. Xưng tội có nghĩa là công khai tội lỗi mình với Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay rất là dễ, người ta sẽ nói là ôi tôi phạm điều răn thứ nhất, tôi phạm điều răn thứ năm, tôi phạm điều răn thứ sáu. Cái nghĩa là nói chung chung. Nhưng mà đây ở trong Giăng Nhất đoạn 1 câu 9 dạy cho chúng ta, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Tội nào chúng ta xưng ra, Chúa tha. Tội nào chúng ta chưa xưng ra, nó vẫn còn nằm ở đó. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta hãy xưng tội cùng nhau, cầu nguyện cho nhau. Và đó là thái độ của người ăn năn thật. Tôi có một người ở trong hội thánh, cô đó là người Phi. Và cô rất là thân với tôi vì cớ chúng tôi chỉ là có hai người châu Á ở trong hội thánh. Thì vừa rồi cô gặp rất là nhiều sóng gió trong cái vấn đề hôn nhân của cô, và cô đã ly dị. Và cô đến, cô nói với tôi là cô rất là vui mừng vì cớ cô đã thoát được cái ông chồng này. Nhưng mà sau đó thì cô lại nói với tôi rằng bây giờ cô đang khổ vì cái chuyện khác, về cái ông chồng mà cô mới ly dị. Cho nên chúng ta thấy cái chuyện này nó sẽ đến những cái chuyện khác. Thì tôi nói với cô là bây giờ hãy ăn năn với Chúa, xưng tội với Chúa và cầu nguyện cho cái người đó, để Chúa Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta và cho chúng ta đắc thắng. Thì cái tuần lễ sau đó cô không còn ngồi gần tôi nữa, mà cô ngồi thật là xa. Vì ngày hôm nay có rất là dễ, người ta không có muốn giải quyết tội lỗi, mà người ta chỉ muốn kiếm người để thông công, kiếm người để đồng ý với mình, chứ không muốn sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và đây là điều Ngài cảnh báo trong mỗi đời sống của chúng ta. Hãy thật lòng đối với Chúa. Ở trong Châm Ngôn đoạn 28 câu 13, người nào che giấu tội lỗi mình sẽ không được thịnh vượng. Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Chúa không muốn chúng ta chỉ xưng ra hay là nhận biết tội hay là khóc về cái tội đó. Nhưng mà Ngài muốn chúng ta lìa bỏ, dứt khoát. Thì Chúa Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta thấy dân làm bắp tem ở dưới sông Giô-đanh, có nghĩa là ai đến thì ông nhận chìm họ, họ cúi xuống và ông nhận chìm họ ở trong nước một cách hoàn toàn. Ngày hôm nay có nhiều nơi họ làm phép bắp tem bằng cách là họ rải nước. Thì chút nữa chúng ta sẽ học về cái người Pharisee, họ sẽ nghĩ về cái điều bắp tem đối với họ và bắp tem đối với người ngoại. Bây giờ chúng ta sẽ coi ở trong cái ý nghĩa của sông Giô-đan, có nghĩa là nơi của phép lạ hay là nơi để bước vào sự sống mới. Chúng ta thấy như ông Gia-cốp ở trong Sáng Thế Ký đoạn 32 câu 10, ông nói rằng là khi ông đi ngang qua sông Giô-đan đó, ông chỉ có một cây gậy. Nhưng mà bây giờ ông trở lại thì ông có nguyên một đội quân. Và Giô-suê và Giăng-sên khi họ vượt qua sông Giô-đan, cứ nghĩa là lúc nước đang tràn bờ. Nhưng mà Chúa Ngài đã dùng quyền năng của Ngài ở trong Giô-suê đoạn 3 câu 17, khi những người thầy tế lễ mới đặt chân xuống sông Giô-đan thì nước liền rẽ ra và Giăng-sên đi ngang qua sông Giô-đan để họ tiến vào đất hứa. Vì quá lâu họ ở trong đồng vắng 40 năm. Cho nên bây giờ Chúa giấy Giô-suê và Chúa giúp đỡ ông để dẫn dân Sen vào để kiếm lấy Canaan phước hạnh đang chờ sẵn họ. Đáng lý họ đã nhận cách đây 40 năm rồi. Nhưng mà vì cớ họ không vâng lời, họ nổi loạn, cho nên cuối cùng họ phải ở trong đồng vắng rất lâu. Và tiên tri Eli, khi mà ông đi ngang qua để ông đi đến cái chỗ mà Chúa muốn cất ông lên, thì ông đã lấy cái áo choàng ông đập xuống nước, thì nước liền rẽ ra. Và ông đã đi ngang qua sông Giô-đan đi với ông Elise. Và sau đó thì Chúa đã cất ông Eli đi và cái áo tơi rơi xuống cho ông Elise. Thì ông Elise, ông trở về, ông dùng cái áo tơi đó và ông nói là Jehovah Đức Chúa Trời của Eli ở đâu? Và khi mà ông đập xuống nước thì nước lại rẽ ra và ông đã đi trở lại sông Giô-đan. Ở trong Các Vua Nhì đoạn 2 từ câu 13 cho đến câu 14. Và cũng tại cái sông Giô-đan đó, khi mà ông Eli đi với những người học trò của mình, thì người đó đã bị rớt cái rìu xuống nước. Và sau đó thì Eli đã hỏi người đó cái rìu đó rớt ở đâu. Thì người đó chỉ cho ông và ông đã chặt một khúc cây và ông quăng ngay cái chỗ đó thì cái rìu nổi lên. Chúa đã làm phép lạ tại nơi này rất là nhiều ở trong Các Vua Nhì đoạn 6 câu 1 đến câu 7. Và cũng tại sông Giô-đan này, ông Na-a-man đã được chữa lành bệnh phung nhờ một đứa đầy tớ gái của Israel bị bắt làm đầy tớ của họ. Cho nên cái cô này đã chỉ cho ông là tiên tri và ông đã đến và ông đã nghe lời. Sau khi ông cũng có sự chống đối, nhưng mà sau đó thì ông đã bị thuyết phục và nghe lời. Vì cớ có sông Giô-đan thì nước nó không có được sạch giống như là sông của ông. Đó là lý do tại sao ông thấy ông không thích xuống đó. Nhưng mà Chúa Ngài đang dùng cái điều này để cho chúng ta thấy rằng Ngài có thể dùng bất cứ nơi nào, dù cái dòng sông nó không có sạch, nó không có đẹp giống như nơi khác, nhưng mà hãy cứ dùng thì nơi đó vẫn phép lạ xảy ra. Cho nên đời sống của chúng ta cũng vậy. Hễ nơi nào Chúa Ngài sử dụng chúng ta, nơi nào chúng ta sẵn sàng để cho Chúa sử dụng, thì Ngài vẫn có thể bày tỏ cái quyền năng của Ngài cho những nơi nào sẵn sàng để Ngài sử dụng. Và Ngài muốn sử dụng nơi nào, đó là công việc của Ngài. Và chúng ta thấy khi mà hồi nãy là đoàn dân phải không? Người thâu thế, quân lính đã đến, đã xưng tội. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy được là những người Pharisee và những người Sadducee khi đến để nhận báp têm. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 7, bởi dân thấy nhiều người dòng Pharisee và Sadducee đến chịu phép têm mình, thì bảo họ rằng, hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Pharisee là một cái phái ở trong dân Do Thái. Họ là những người giữ đạo rất là nghiêm nhặt và họ là những người rất là luật lệ theo cựu ước. Nhưng mà không những họ theo cựu ước thôi mà họ còn tin các lời truyền khẩu nữa, cho nên họ rất là có nhiều luật lệ. Và họ là những người tin có sự sống lại, tin có thiên sứ và thần linh theo Công Vụ đoạn 23 câu 8 phần B. Và theo như có nhiều người họ giải thích thì trong cái thời điểm trước đó đó, những người La Mã hay là ngoại giáo đã bắt những người Do Thái để theo đạo của họ. Thì những người này rất là trung tín với Chúa và họ lập ra giống như là một cái phái để quyết tâm giữ luật lệ của Đức Chúa Trời. Nhưng mà sau đó dần dà thì nó đã biến thành ra một cái phe đảng. và họ đã bị dạy dỗ một cách rất là sai lầm. Họ không hiểu biết lời của Đức Chúa Trời theo cách của Chúa, nhưng mà họ hiểu biết theo cái sự suy nghĩ của họ. Ở trong Luca đoạn 7 câu 30, song người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu dân làm phép báp têm nên chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình. Có một số người Pha-ri-si có đến để chịu báp têm, nhưng mà có một số người khác thì họ khinh cái điều này và họ chê bỏ cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì sao? Họ nghĩ đó, họ là những người có thể là làm báp têm theo cách là lấy nước rảy rảy trên họ thôi. Vì họ là những người rất là khôn ngoan. Họ là những người rất là hiểu biết về luật pháp. Cho nên cái báp têm đó nó chỉ dành cho mấy người ngoại giáo, dành cho những người có tội, cho nên mới nhận chìm những người đó xuống. Còn họ thì họ không cần. Vì khi sự nhận chìm có nghĩa là hạ mình xuống. Cho nên họ không muốn hạ mình xuống trước mặt dân. Và bây giờ coi cái người Sa-đu-xê là ai? Họ cũng là một cái giáo phái của dân Do Thái. Và hầu hết trong bọn họ là những người có học thức, giàu có địa vị sang trọng. Và theo công vụ đoạn 23 câu 8 phần A, người Sa-đu-xê quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, thần chi hết. Có nghĩa là không tin gì cả. Và họ cho tất cả là do mình tự quyết, chứ mình không có nhờ cái đấng nào hết. Cho nên đó, ở đây chúng ta sẽ coi rằng dân gọi họ là dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau. Và khi mà nhìn ở trong Matthew đoạn 23 đó, chúng ta đọc xong thì chúng ta sẽ nhờ Chúa để không còn bà con liên hệ gì với người Pha-ri-si cả. Ngày hôm nay thì cái người Pha-ri-si này thì chúng ta không còn nghe nhắc đến nữa, nhưng mà nó có cái linh của nó là những người giả hình, những người sống bề ngoài, những người sống và rất là tự hào về cái đức tin của mình, cái tôn giáo của mình, và họ nghĩ họ là con cháu của Abraham, cho nên thiên đàng thuộc về họ, đấng Mêsi thuộc về họ. Và rất là dễ ngày hôm nay chúng ta cũng rơi vào trong cái tình trạng tự hào về đời sống đức tin của chúng ta, về cái quá trình theo Chúa của chúng ta, hay là về những cái ân điển mà Chúa ban cho chúng ta. Và chính Chúa ở trong Matthew đoạn 23 câu 33, Chúa cũng gọi họ: hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được. Chúa ngày cảnh báo họ để biết rằng họ là những con rắn rất là nguy hiểm. Và những cái việc làm của họ, đời sống của họ, sự dạy dỗ sai lầm của họ, vì họ dạy dỗ cho người ta, cho nên tất cả những người mà theo phái Pharisee rất là kiêu ngạo, rất là khoe khoang, rất là tự hào và rất là coi thường người khác, mà lại rất không hiểu gì về Chúa Giêsu cả. Cho nên họ sau này họ là những người bắt bớ Đức Chúa Giêsu, giết Đức Chúa Giêsu. Bây giờ chúng ta sẽ coi ông Phi-e-rơ khi mà Đức Thánh Linh ngài giáng xuống ở trong công vụ đoạn 2 câu 40. Phi-e-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lên chúng rằng các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này. Và ông nói trong cái thời điểm bây giờ có rất là nhiều dân tộc đến và Đức Thánh Linh ngài đã đổ xuống, và khi mà tiếng ấy vang ra thì ông Phi-e-rơ đã đứng dậy và giảng tin lành về Chúa Giêsu. Trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ coi ông giảng về điều gì. Và lúc đó ông kêu gọi tất cả mọi người là hãy cứu mình thoát khỏi dòng dõi gian tà này. Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một thế giới rất là gian tà, và đây chúng ta sẽ nhìn được cái thế giới tối tăm nó đang hoạt động. Kẻ thù của chúng ta không phải là con người mà là ma quỷ. Mà nếu chúng ta không hiểu được điều này thì chúng ta có thể ghét anh em chúng ta. Chúng ta có thể lên án, chỉ trích. Hay là chúng ta, nhất là bây giờ chúng ta coi tin tức đó, coi cái là tức. Đó. Rồi bắt đầu chúng ta có Facebook, có nhiều cái trên YouTube, hay là có nhiều cái thông tin, bắt đầu chúng ta sẽ đứng về phe nào và ghét phe nào. Nhưng mà khi Chúa ngài cảnh báo đời sống của tôi, để tôi cũng không bị ùa vào trong cái dòng của tội ác, trong cái công việc ma quỷ đang làm. Cho nên Chúa ngài muốn biệt riêng chúng ta trong thời điểm này để cho chúng ta ăn năn, để chúng ta tìm kiếm Chúa và để chúng ta hạ mình mà cầu nguyện cho dân tộc của chúng ta, những người chung quanh chúng ta, vì họ là những linh hồn cần được Chúa Giêsu cứu. Và chúng ta biết rằng nếu họ không ăn năn, nếu họ đi trên con đường đó thì địa ngục là cái nơi họ sẽ đến. Và Chúa không bao giờ Chúa muốn. Mà nếu những người thật sự yêu Chúa, chúng ta cũng không bao giờ muốn đâu. Nên xin Chúa ngài cho chúng ta để chúng ta có cái tấm lòng của ngài. Và bây giờ đến thời kỳ của ông Phao-lô. Thì ở trong Philip đoạn 2 câu 14, phàm làm việc gì cho nên lầm bầm mà lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tỳ, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Chúa ngài muốn cho chúng ta có một đời sống khác với những người chưa tin Chúa. Những người chưa tin Chúa thì họ lầm bầm, họ làm việc gì thì họ cũng lưỡng lự, cứ nghĩa là chần chờ. Nhưng mà chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời thì đừng lầm bầm. Vì rất là dễ nhiều khi chúng ta lầm bầm không ai nghe. Nhưng mà chúng ta than phiền cái số phận của chúng ta. Làm cái gì mà giao cho chúng ta cũng có vẻ không có vui lòng, bực mình. Nói này, nói nọ. Than phiền hết chuyện này đến chuyện kia. Chút nữa chúng ta sẽ thấy cái hậu quả của nó. Và đây Chúa ngài muốn cho một hội thánh không vít, không tỳ, không chỗ trách được. Cho nên Chúa dùng lời của Đức Chúa Trời để Chúa ngài cắt tỉa chúng ta. Nhiều khi học lời Chúa đau lắm. Học lời Chúa chúng ta thấy chúng ta bị đụng dữ lắm. Nhưng mà đụng để cho Chúa đụng. Cho Chúa cắt nó ra. Chúa lấy những cái gốc rễ nó ra khỏi đời sống của chúng ta để chúng ta mới không tỳ, không vít, không chỗ trách được. Chứ còn cái bản ngã con người xác thịt của chúng ta thì gọi là đầy tỳ, đầy vít, rồi chúng ta sống một đời sống thật là đáng trách. Cho nên xin Chúa cho chúng ta chuẩn bị những chiếc bình được rửa sạch. Chúa có thể sử dụng chiếc bình bể, nhưng mà Chúa không thể sử dụng chiếc bình dơ. Nhờ huyết Chúa Giêsu ngày rửa sạch, nhờ lời của chúng ta được thánh sạch. Cho nên hãy học lời Chúa cho mình, chứ không phải học lời Chúa cho người khác. Có nhiều người học rồi để đi dạy, không có gì sai trong vấn đề đó. Nhưng mà trước tiên phải là giải quyết cái đời sống bên trong của chúng ta. Tại sao ngày hôm nay chúng ta thấy cái sự nổi loạn? Vì họ xa cách Đức Chúa Trời. Có những sự tổn thương cay đắng mà không được giải quyết. Cho nên khi gặp một điều gì đó là họ bắt đầu họ đi trên cái tầng đó liền. Và ma quỷ nó sử dụng họ. Chúng ta không muốn rằng bị ma quỷ sử dụng, vì chúng ta là những người giữ lấy đạo của Chúa, giữ lấy lời của Ngài. Cho nên học, nghe, làm theo. Học, nghe, làm theo. Thì chính người đó sẽ được phước. Và khi mà mình giữ lời của Chúa, vì lời của Chúa là sự sáng, vì lời của Chúa là sự sống, cho nên tự chính mình ngài qua lời của ngài và thánh linh của Chúa chiếu sáng cái điều đó ra. Người ta tự người ta nhận biết mình, không cần phải nói anh thấy tôi có sáng không. Nhưng mà sáng hay tối ma quỷ nó biết mình, và những người trong sự tối tăm họ biết mình. Cho nên chúng ta là con của sự sáng, cho nên chúng ta nhờ Chúa để trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở mình rằng Chúa Giêsu là sự sáng và sự sống, cho nên con cũng là con của sự sáng và sự sống. Cái gì thuộc về tối tăm con không tham dự vào. Lầm bầm, oán trách, tham dự với những điều ác, đó là tối tăm, con không tham dự vào. Và khi chúng ta xác định điều đó thì Chúa ngài sẽ ở cùng chúng ta và cái sự sáng nó được tăng lên. Và trong Jeremy nói rằng ở trong Jeremy đoạn 17 câu 9, câu 10, lòng người ta dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Ta là Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, kết quả của việc họ làm. Hồi nãy chúng ta nghĩ là Pharisee mới là rắn lục, nhưng mà họ mới là rắn lục, mà ở đây nó là xấu xa hơn mọi vật luôn. Hung dữ như con cọp, ô uế giống như con heo. Nhiều khi được Chúa giải cứu rồi, chúng ta vẫn trở lại cái con đường cũ của mình. Đó. Rồi chúng ta quanh quẹo như con rắn, nói đầu này làm đầu kia. rồi tham lam, giống như là con chó sói thèm muốn những cái của người khác, rồi như con rùa, làm cái gì cho mình thì mình làm nhanh, mình làm cho người khác thì mình làm chậm. Rồi có nhiều cái con thú khác nhau trong đời sống của chúng ta, con công khoe khoang, cho nên họ là rắn lục. Còn những người mà không được Chúa thay đổi tấm lòng, họ còn nhiều con hơn nữa chứ không phải là một con. Cho nên nếu những cái điều đó nó bày tỏ trong đời sống của chúng ta nhờ Chúa để cắt bỏ liền. Cái này không thuộc về Chúa, con nhổ cái cây này liền. Bây giờ Chúa ơi, nếu mà nó cứng quá con nhổ không được, Chúa ngài giúp con để con nhổ, con loại nó ra và con không muốn dự phần vào đó. Và khi chúng ta quyết tâm như vậy, Chúa ngài sẽ giúp chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy rằng Chúa ngài dò xét trong trí. Mình có thể nói dối con người nhưng mà không bao giờ nói dối Chúa được. Vì Chúa thử nghiệm trong lòng, Chúa biết cái lòng của mình nó phát xuất điều gì để mình làm cái điều đó. Cho nên đứng trước tòa án của Chúa, không ai chối được nữa. Cho nên thà mình xét mình dưới này để lên đó khỏi bị xét đó. Còn nếu không tới thời đó thì chúng ta sẽ mất rất là nhiều phần thưởng đáng lý ra chúng ta có. Nên xin Chúa ngài cảnh báo mỗi đời sống của chúng ta. Và đây khi mà chúng ta coi ông Dân, ông nói rằng là phải kết quả xứng đáng sau khi ăn năn. Khi được báp têm rồi, khi xưng tội rồi, khóc lóc rồi, đau đớn rồi, hãy tiếp tục ở trong sự kính sợ Chúa. Nhiều người họ coi lễ báp têm giống như là một cái phép để họ được tha tội, rồi xong rồi họ về họ treo cái bằng báp têm ở trên tường và họ nói là họ đã được báp têm rồi, họ có bằng rồi. Kỳ này bận quá, kỳ này không có đi nhóm được. Nhưng mà đây Chúa ngài nói gì? Ở trong Esai đoạn 57 câu 15, đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh ngài là thánh, có phán như vậy: ta ngự trong nơi cao và thánh với người có lòng ăn năn, đau đớn, khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường. Chú lặp đi lặp lại chữ khiêm nhường, làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Có nhiều người ăn năn miết hết năm này qua năm kia, rồi có nhiều người ngày hôm nay nói chữ ăn năn họ cũng không hiểu luôn. Khi mới bây giờ đã đến thời giờ chúng ta ăn năn, có còn ngồi chờ đâu có thấy ăn gì đâu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta phải dạy để biết được chữ ăn năn thật nó là như thế nào. Nhiều khi chúng ta nghe một bài giảng, chúng ta lên chúng ta khóc lóc, chúng ta xưng tội, nhưng mà khi chúng ta đứng dậy rồi chúng ta vẫn sống y theo cách cũ. Thì Chúa không có làm cho chúng ta tươi tỉnh được, Chúa không có thể đổ thần linh của Chúa làm cho chúng ta tươi mới được. Nhưng mà phải quyết định rằng, Chúa ơi, kể từ giờ phút này con là người mới của Chúa Giêsu. Có một ông kia, ông là gọi là đại bàng trong tù. Và sau đó thì ông ra khỏi tù rồi. Và ông tin Chúa. Khi ông làm báp têm xong, ông lên ông móc cái điếu thuốc ông hút. Tôi nói với anh ơi, anh có biết anh bây giờ là con người mới không? Anh quăng cái điếu thuốc liền. Từ đó không bao giờ hút thuốc nữa. Cho nên khi người ta ý thức mình là người mới ở trong Chúa Giêsu, họ sẽ nhờ Chúa và bởi cái năng lực vì cớ Thánh Linh của Chúa đáp đậu trên họ, ngài sẽ giúp đỡ cho cái người đó. Và chúng ta thấy trong Kinh Thánh có nhiều người họ đâu có ăn năn thật đâu. Pharaoh nè, sợ quá cho nên cuối cùng cứ kêu ông Môi-se và Aaron tới lui hoài, nhưng mà cuối cùng ông đâu có muốn cái điều đó. Rồi Nebuchadnezzar nè, Chúa dùng Daniel rất là lớn lao, ông nhận biết Đức Chúa Trời và ông cũng học tập những cái điều mà Chúa dạy dỗ ông, nhưng mà ông vẫn tái đi tái lại vì những cái tội kiêu ngạo của ông. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ trên đời sống của chúng ta. Và đây khi mà một người ăn năn rồi thì không có dừng lại. Và đây ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 15 mà rằng kỳ đã trọn, nước thiên đàng đã đến gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Ăn năn xong phải tin Chúa Giêsu. Chứ không phải là tin đạo tin lành là một giáo phái, mà tin Đức Chúa Giêsu. Vì Chúa Giêsu là đường đi, là lẽ thật và là sự sống. Khi chúng ta tin có nghĩa là chúng ta bắt đầu đi với Chúa Giêsu. Chúng ta được nhận chìm ở trong nước rồi, chết với Chúa rồi, được trỗi dậy là sống với Chúa, ra khỏi nước là bước đi với Chúa Giêsu. Cho nên ở đây khi mà một người được báp têm. Hãy tiếp tục để đi, và khi mình đi trên trên con đường của Chúa Giêsu, học lời của Ngài đó, bắt đầu Chúa bày tỏ cho chúng ta. Tôi nghe có nhiều anh em nói và tôi được khích lệ lắm, là bây giờ khi mà học và gặp lời Chúa như vậy đó, bắt đầu họ hiểu lời của Đức Chúa Trời. Và khi mà Chúa bày tỏ lẽ thật thì bắt đầu đời sống của chúng ta được thay đổi. Chúng ta có cái sự sống của Chúa. Vì Chúa Giêsu là sự sống, cho nên Chúa sống thì mình sống, mà mình được sống bởi lời của Đức Chúa Trời. Trong Văn nhất đoạn 3 câu 18 là làm theo. Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Ở đây chúng ta thấy có 3 phần. Thứ nhất là bằng lời nói và lưỡi. Thứ hai là bằng việc làm. Thứ ba là lẽ thật. Có nhiều khi chúng ta lại rơi vào trong một cái. Đó là yêu mến bằng lưỡi. Tôi yêu Chúa lắm. Tôi thương Chúa lắm. Tôi thích đọc Kinh Thánh lắm. Nhiều thứ lắm. Nhưng mà khi đối diện với những cái điều mà Chúa cho trải nghiệm trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta biến mất. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những người không phải yêu mến bằng lưỡi mà bằng việc làm. Mà việc làm này sẽ dựa trên lẽ thật. Còn có nhiều người họ tốt á, họ làm bắt đầu họ tự hào vì cái tốt của họ. Nhưng mà đây cái lời nói của chúng ta hay là việc làm của chúng ta theo lời của Đức Chúa Trời, theo lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và đây là điều Chúa mong muốn. Và đây là điều ngày hôm nay chúng ta đang học, để chúng ta biết được lời của Chúa và ghi sâu vào trong lòng của chúng ta, vào trong linh của chúng ta, vào trong cốt, trong tủy của chúng ta. Và khi mà một người họ tin đạo, họ làm theo thì có kết quả. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 13 câu 23, song kẻ nào chịu lấy hột giống nơi đất tốt, tức là kẻ nghe đạo và hiểu. Một tấm lòng mà Chúa gọi đất tốt là tấm lòng đã được cày sẵn rồi. Tấm lòng đã sang bằng rồi, mềm rồi. Cho nên khi mà hạt giống mà vào đó là mọc lên liền. Đó là lý do tại sao Chúa gửi dân báp tít đi trước để sang bằng hết, để làm cho nó mịn, nó bằng, nó thành đồng nội rồi. Để khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến thì những lời giảng của Ngài thì họ sẽ tiếp nhận và họ biết Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Và đây cái hạt giống khi người nghe và hiểu, vì có nhiều người nói tôi nghe tôi không hiểu gì hết trơn. Vì sao mình không hiểu? Có một người chị em vào trong một lớp học của một bữa khác, và khi học xong tôi hỏi là anh em có nhận được gì hay không, và khi tôi hỏi cổ nói là cổ không nhận được gì hết. Tôi hỏi tại sao vậy? Cổ nói tôi tức ở trong người tôi quá nè, cái gì nó chảy ở trong tôi nè, tôi đang tức lắm, tôi không có hiểu gì hết trơn á. Thì sau đó tạ ơn Chúa đã cho có cái sự giải cứu của Chúa. Và cảm ơn Chúa sau khi cô nhận ra điều này và Chúa Giêsu giải cứu cô bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Trong tuần lễ kế tiếp là vừa rồi đó, tôi hỏi lại thì cô nói là Chúa thay đổi cô. Chúa cho cô hiểu lời Chúa. Cô bắt đầu cô hỏi là cô trả lời được. Khi cái đời sống của chúng ta nó cứng, nó đầy những cái điều giận dữ, cay đắng, ghen ghét, ma quỷ nó không cho chúng ta hiểu. Và nó có quyền không cho chúng ta hiểu. Nhưng mà khi chúng ta được giải quyết những điều đó, sang bằng những điều đó, làm cho mịn tấm lòng của chúng ta, để những cái lỗn cổn, đá sỏi quăng ra hết. Và lòng của chúng ta khi mà nghe là hiểu liền. Mà hiểu xong là bắt đầu chúng ta rất là thích. Vì cứ hiểu xong bắt đầu đời sống của chúng ta kết quả. Cứ nghĩa là mình hiểu mình mới làm theo được cái điều đó. Và đây những người mà kết quả đó, đến nỗi một hột ra 100, một hột ra 60, một hột ra 30. Ngày xưa thì tôi nghĩ rằng là cái này là cho mỗi cuộc đời. Có cuộc đời thì 100, có một cuộc đời thì 60, có một cuộc đời thì 30. Nhưng mà ở đây á, Kinh Thánh ghi rất là rõ ràng là người ấy được kết quả. Cái nghĩa là trong đời sống của mình, cái nào mình đầu phục Chúa nhiều, cái đó mình được kết quả cho Chúa nhiều hơn. Ví dụ như hồi xưa mình hay nói hành nói xấu, bây giờ mình hiểu lẽ thật của Chúa, mình ăn năn, mình không muốn làm cái điều đó nữa, là mình đắc thắng một cách rất là lớn lao. Mà không những mình đắc thắng mà mình còn giúp người khác đắc thắng. Dường như là cái hột đó nó ra tới được 100. Nhưng mà có nhiều khi ấy, cái hột làm bầm, cái đời sống làm bầm của chúng ta đầu phục Chúa, chưa hết. Cho nên cũng có kết quả, nhưng mà nó có ba chập thôi. Rồi cái lĩnh vực khác mình lại đầu phục Chúa, mình sẵn sàng cho Chúa, nó được kết quả 6 chục. Tôi nghĩ như vậy. Nếu ai có cái ý tưởng nào hơn thì xin giúp đỡ cho tôi. Nhưng mà đây là cái điều mà tôi nhận cái điều này, để Chúa muốn là trong cuộc đời chúng ta có nhiều lĩnh vực lắm, về tình cảm, về đời sống hàng ngày, về cái cách nói, suy nghĩ của chúng ta. Trong cuộc đời của chúng ta nó có nhiều phần. Và hễ phần nào mà lệ thuộc Chúa, đầu phục Chúa, phần đó được kết quả. Và kết quả nhiều cho Chúa. Và ở đây chúng ta thấy Chúa Ngài cũng cảnh báo cho những người nào mà không chịu xứng đáng về sự ăn năn của mình. Và chính ông Giăng lúc đó ông thấy những người Pharisee, nhiều khi họ đến, họ không phải là nhận báp têm giống như mấy người kia, nhưng mà nhiều khi họ làm theo cái cách của người khác làm cũng có. Và ở trên chúng ta cũng thấy có nhiều người đến bắt bớ ông Giăng, họ không có chấp nhận. Nhưng mà đây Chúa Ngài cảnh báo cho họ rằng ăn năn là phải ăn năn thật. Và cái sự ăn năn thật đó luôn luôn có cái kết quả. Mà nếu không kết quả, chúng ta sẽ coi giống như dân Sen ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 1 đến câu 11. Và hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép tem trong đám mây và dưới biển. Có sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong cái thời điểm đó. Họ được báp têm bằng cách là cả hàng triệu người đi qua một lần bởi cái quyền năng của Chúa Ngài rẽ nước ra. Và Chúa Ngài hiện diện của họ ở trên đầu của họ, đám mây và đám lửa của Chúa trong thời điểm bây giờ. Ăn một thứ ăn thiêng liêng, họ ăn mana mà Chúa ban cho họ. Uống một thứ uống thiêng liêng, họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Đá và ông Môi-se đã đập cục đá, nước chảy ra cho họ uống trong đồng vắng. Đó là hình ảnh của Đức Chúa Giê-xu, Ngài đã tuôn cái sự sống của Ngài. Họ uống, họ ăn cũng giống như chúng ta ngày hôm nay. Cho nên chúng ta cũng tin Chúa Giê-xu, chúng ta ăn lời của Chúa là lời sự sống. Chúng ta uống nước sống của Chúa qua lời của Chúa, qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Thì bây giờ ở đây, song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Họ phạm tội với Đức Chúa Trời, họ thờ hình tượng, họ phạm tội tà dâm, và có rất là nhiều điều họ làm khi họ ở trong đồng vắng, mà ngay cái sự hiện diện của Chúa luôn. Nhiều khi mình đọc mà nói, ôi cái dân này cái gì đâu mà họ rất là cứng lòng không tin Chúa. Nhưng mà coi chừng chúng ta, nhiều khi chúng ta cũng rơi trong tình trạng này. Chúng ta biết Đức Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Chúng ta biết Đức Chúa Giê-xu, Ngài đang nhìn chúng ta. Và các thiên sứ của Chúa đang vây lấy chúng ta. Nhưng mà chúng ta vẫn sống theo ý của mình. Chúa kể Chúa, con kể con. Lời của Chúa nói kể Chúa. Chúa đâu có hiểu con, hoàn cảnh của con. Cho nên con muốn sống là tùy ý của con. Con đi nhà thờ là việc của con. Con không đi cũng là việc của con. Vậy đây nghe nói gì? Cũng đừng thờ hình tượng nữa như mấy người trong họ, theo lời chép rằng dân sự ngồi và ăn uống rồi đứng dậy chơi giỡn. Họ không những họ thờ hình tượng mà họ phạm tội tà dâm với dân ngoại. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có 23.000 người bị bỏ mạng. 23.000 người chết trong cái thời điểm đó. Lại cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ quỷ diệt. Khi tôi đọc điều này, tôi lưu ý cái điều này. Khi dân sự lầm bầm oán trách Môi-se và A-rôn, có nghĩa là họ đang oán trách Đức Chúa Trời. Và vì cớ sự lầm bầm của họ, họ chống lại lãnh đạo. Tất nhiên họ đang chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời sai hai người này để dắt họ vào trong đất Canaan, nhưng mà họ đã không có muốn vâng lời. Và chính cái điều đó, kẻ quỷ diệt đã đến. Chúa đã sai kẻ quỷ diệt đến. Mà ngày hôm nay nếu chúng ta sống trong đời sống lầm bầm, oán trách, cái gì cũng không có thỏa lòng, cái gì cũng nói hết, thì hãy coi chừng. Vì chúng ta đã dành cái chỗ đó cho kẻ quỷ diệt có cơ hội tấn công chúng ta. Cho nên tối nay đóng lại ngay chỗ đó liền. Xin Chúa tha thứ, xin Chúa giải cứu và xin Chúa giúp cho chúng ta đắc thắng trong vấn đề này. Câu 11, những sự ấy có nghĩa hình bóng vì họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng rồi. Và đây là những cái điều để dạy dỗ cho chúng ta, để giúp cho chúng ta đừng dính vào đó. Tội tà dâm, tội thờ hình tượng, tội lầm bầm, oán trách, đó là những cái tội mà dân Israel đã vi phạm và họ đã bị tiêu diệt. Và đến nỗi những người ra khỏi từ xứ Ai Cập đó, không có người nào được vào trong Canaan của Chúa hết. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta, chỉ có dòng dõi của Giô-suê và Ca-lép, họ không lầm bầm, họ tin cậy nơi Chúa. Cho nên hai dòng dõi này không ai bị chết hết. Và tất cả họ vào trong đất hứa, cả dòng dõi luôn. Cho nên khi chúng ta làm theo lời của Chúa dạy, Chúa giúp chúng ta, và bây giờ chúng ta có Thánh Linh của Chúa, thì Ngài luôn luôn giúp cho chúng ta để chúng ta được đắc thắng, vì Chúa Giê-xu đã đắc thắng rồi. Trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ học về sự đắc thắng của Chúa Giê-xu để bước đi với Chúa Giê-xu. Giờ chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha của chúng con. Chúng con đến với Ngài với cả tấm lòng biết ơn vì lời của Ngài tối nay thức tỉnh chúng con. Ngài đến để cáo trách chúng con, dạy dỗ chúng con, sửa trị chúng con, đi trong con đường công bình vì Ngài rất là yêu thương chúng con. Ngài không muốn chúng con bị kẻ quỷ diệt tấn công. Ngài muốn con cái của Chúa được an toàn. Bây giờ xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài cho chúng con hiểu và ứng dụng trong những ngày mà chúng con bước đi với Chúa trên đất này. Chúng con cảm ơn Chúa. Và nếu trong đời sống của chúng con có những cái tội lỗi dễ vấn vương, những điều mà chúng con đã vi phạm, con xin Chúa lấy huyết của Ngài rửa sạch hết, tha thứ hết và cắt đứt hết những cái điều đó, để chúng con mang lấy bản tánh của Đức Chúa Trời và những bông trái của Đức Thánh Linh bắt đầu được phát lộ ra trên môi miệng của chúng con, đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên hết thảy chúng ta.